Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Jungle, xuất bản năm 1906, là tiểu thuyết hiện thực xã hội nổi tiếng nhất của Upton Sinclair, một nhà văn và nhà hoạt động xã hội Mỹ. Tác phẩm theo chân Jurgis Rutkus, người nhập cư Lithuania đến khu chế biến thịt ở Chicago cùng gia đình, mang theo niềm tin rằng lao động chăm chỉ sẽ đem lại cuộc sống ổn định. Thay vì vậy, họ bị cuốn vào một môi trường việc làm nguy hiểm, lương bấp bênh, nợ nần và tham nhũng. Qua số phận một gia đình, Sinclair phơi bày cơ chế khiến người nghèo ngày càng dễ tổn thương trong nền công nghiệp đô thị đầu thế kỷ 20. Cuốn sách thường được nhớ đến vì những mô tả gây sốc về vệ sinh trong ngành đóng gói thịt. Tuy nhiên, mục tiêu trung tâm của tác giả là chỉ ra sự bóc lột lao động nhập cư và lập luận cho cải cách xã hội theo quan điểm xã hội chủ nghĩa. Sức ảnh hưởng của sách góp phần thúc đẩy tranh luận dẫn đến các đạo luật liên bang về kiểm tra thịt và an toàn thực phẩm năm 1906. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ Mỹ bị thử thách qua hành trình của gia đình Jurgis Rutkus. Sinclair mở đầu bằng một tiền đề gần gũi với lịch sử nhập cư Hoa Kỳ, một gia đình đến Chicago với sức khỏe, ý chí làm việc và kỳ vọng tự xây dựng tương lai. Jurgis tin rằng chỉ cần chịu khó, anh có thể nuôi vợ và người thân. Niềm tin ấy không bị bác bỏ bằng một biến cố đơn lẻ, mà bị bào mòn bởi nhiều áp lực cùng lúc. Việc làm không ổn định, chấn thương làm mất thu nhập, chi phí sinh hoạt cao và những khoản chi không lường trước đều biến sự cần cù thành điều không đủ để tồn tại. Gia đình mua nhà với hy vọng có chỗ ở bền vững, nhưng các điều khoản và chi phí ẩn khiến căn nhà trở thành gánh nợ. Chi tiết này cho thấy nghèo đói trong tiểu thuyết không được trình bày như hậu quả của lười biếng hay thiếu đạo đức cá nhân. Nó là kết quả của vị thế yếu khi người lao động thiếu thông tin, thiếu tiền dự phòng và không có quyền thương lượng. Từ đó, The Jungle đặt câu hỏi trực diện về lời hứa thăng tiến bằng nỗ lực cá nhân. Trong một hệ thống mà rủi ro luôn được đẩy về phía người làm thuê, phẩm chất cá nhân có thể giúp con người kiên trì, nhưng không đủ để bảo vệ họ khỏi sự sụp đổ kinh tế. Thứ hai, nhà máy chế biến thịt biến cơ thể người lao động thành nguồn lực có thể thay thế. Các khu lò mổ và nhà máy đóng gói thịt ở Chicago là trung tâm biểu tượng của The Jungle. Sinclair không chỉ mô tả công việc nặng nhọc, mà tập trung vào cách tổ chức lao động biến thân thể công nhân thành một bộ phận tiêu hao của dây chuyền sản xuất. Người lao động phải làm trong môi trường lạnh, ẩm, trơn trượt, tiếp xúc với máy móc sắc bén và các chất độc hại. Khi bị thương hoặc ốm, họ không được bảo đảm thu nhập đầy đủ, trong khi gia đình vẫn cần tiền thuê nhà và thức ăn. Vì vậy, tai nạn không dừng ở đau đớn thể chất mà nhanh chóng trở thành khủng hoảng tài chính. Cơ chế này giải thích vì sao năng suất và lợi nhuận có thể tăng lên cùng lúc với sự kiệt quệ của công nhân. Chủ lao động hưởng lợi từ nguồn nhân công nhập cư đông đảo, sẵn sàng nhận việc vì ít lựa chọn khác. Một người không thể tiếp tục làm việc có thể bị thay thế, còn hậu quả của chấn thương được chuyển sang gia đình họ. Sinclair dùng hình ảnh công nghiệp để phản đối cách nhìn coi lao động chỉ là chi phí. Ông nhấn mạnh rằng an toàn thời giờ làm việc và mức lương không phải vấn đề phụ vì chúng quyết định liệu một người có thể sống sót với phẩm giá hay không. Thứ ba, thực phẩm bẩn cho thấy lợi nhuận có thể đe dọa cả công nhân lẫn người tiêu dùng. Danh tiếng đại chúng của The Jungle gắn mạnh với các cảnh mô tả sự mất vệ sinh trong ngành chế biến thịt. Những đoạn này có tác dụng đặc biệt vì chúng nối trải nghiệm bị che khuất của công nhân với đời sống thường ngày của những người mua thực phẩm. Người tiêu dùng có thể không nhìn thấy sàn nhà xưởng bẩn, nguyên liệu hư hỏng hay áp lực phải xử lý nhanh để giảm chi phí. Nhưng sản phẩm cuối cùng vẫn đi từ nhà máy đến bàn ăn. Sinclair vì thế cho thấy vấn đề vệ sinh không đơn giản là sai sót của vài cá nhân, mà là hệ quả của mô hình đặt sản lượng và lợi nhuận lên trên tiêu chuẩn an toàn. Khi công nhân bị buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ, họ cũng khó có khả năng bảo vệ chất lượng thực phẩm. Phản ứng công chúng thời đó chủ yếu tập trung vào nỗi lo về thịt nhiễm bẩn hơn là hoàn cảnh của người lao động, một nghịch lý mà chính Sinclair từng thừa nhận. Dù vậy, tác động chính sách của cuốn sách là rất rõ. Làn sóng phẫn nộ đã góp phần tạo động lực cho đạo luật kiểm tra thịt và đạo luật thực phẩm cùng dược phẩm tinh khiết năm 1906. Tác phẩm minh họa sức mạnh của văn học khi biến một chuỗi cung ứng vô hình thành vấn đề đạo đức và chính trị công khai. Thứ tư, nợ nần và tham nhũng tạo thành mạng lưới khóa chặt người nghèo đô thị. The Jungle mở rộng phê phán vượt khỏi cổng nhà máy. Gia đình Jurgis phải đối mặt với một chuỗi thiết chế mà ở đó người nghèo liên tục trả giá nhiều hơn vì họ thiếu thông tin và ảnh hưởng. Việc mua nhà bị gắn với những chi phí khó nhận biết, mất việc đồng nghĩa với nguy cơ mất chỗ ở. Khi cần sự bảo vệ từ pháp luật hay chính quyền, họ lại gặp cảnh sát, tòa án và các nhân vật chính trị bị mô tả là phục vụ lợi ích của những người có quyền lực. Ý nghĩa của mạng lưới này là sự bóc lột không chỉ diễn ra trong quan hệ giữa một ông chủ và một công nhân. Nó vận hành qua tín dụng, nhà ở, tuyển dụng, thực thi pháp luật và chính trị địa phương. Mỗi mắt xích đều có thể lấy thêm một phần ít ỏi từ người đang tuyệt vọng. Sinclair cho thấy hậu quả là cảm giác bất lực ngày càng sâu sắc bởi một quyết định sai hoặc một tai nạn lao động có thể kéo theo hàng loạt mất mát. Phân tích này vẫn có giá trị khi đọc về hiện tại. Nó nhắc người đọc xem xét nghèo đói như một vấn đề cấu trúc, nơi nợ, thiếu an sinh và quyền lực không cân xứng thường khuếch đại lẫn nhau. Sự phẫn nộ của tiểu thuyết bắt nguồn từ việc những cơ chế được gọi là bình thường lại khiến sự bấp bênh trở thành điều gần như không thể tránh khỏi. Cuối cùng, đoạn kết xã hội chủ nghĩa là lời giải chính trị, đồng thời là giới hạn nghệ thuật của tác phẩm. Sau khi kể lại quá trình Jurgis và gia đình bị đẩy vào tuyệt vọng, Sinclair chuyển sang trình bày chủ nghĩa xã hội như một con đường thay thế cho trật tự kinh tế hiện có. Với tác giả, nguyên nhân của khổ đau không nằm ở vài nhà máy vô đạo đức, mà ở một hệ thống cạnh tranh cho phép tư hữu và lợi nhuận chi phối những nhu cầu căn bản của con người. Vì thế, giải pháp ông đề xuất cũng mang tính tập thể, gồm tổ chức chính trị, kiểm soát dân chủ đối với nền kinh tế và bảo vệ người lao động. Đây là phần làm The Jungle khác với một phóng sự điều tra đơn thuần. Nó không chỉ tố cáo mà còn công khai tranh luận về mô hình xã hội nên thay thế điều đã bị tố cáo. Tuy nhiên, đây cũng là điểm gây chia rẽ trong tiếp nhận tác phẩm. Nhiều độc giả đánh giá cao lập trường rõ ràng và sự nhất quán giữa chẩn đoán với giải pháp. Một số khác cảm thấy phần cuối mang tính diễn thuyết làm giảm sức tự nhiên của câu chuyện vốn rất thuyết phục ở những chương đầu. Cách đọc công bằng nhất là xem đoạn kết như dấu ấn của văn học tranh đấu đầu thế kỷ 20. Nó phản ánh cam kết chính trị thực sự của Sinclair, đồng thời cho phép người đọc hôm nay phân biệt giữa giá trị lâu dài của bản cáo trạng xã hội và mức độ thuyết phục của lời giải mà ông lựa chọn. Kết luận, The Jungle phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, văn học hiện thực xã hội, quyền lao động, nhập cư, an toàn thực phẩm và quan hệ giữa doanh nghiệp với chính sách công. Người đọc không nên tìm ở đây một tiểu thuyết nhẹ nhàng hay một bản phân tích kinh tế cân bằng theo nghĩa hiện đại. Đây là một tác phẩm có chủ đích can thiệp vào đời sống xã hội, sử dụng bi kịch gia đình để khiến các cơ chế công nghiệp trở nên cụ thể và khó có thể làm ngơ. Lợi ích lớn nhất khi đọc sách là khả năng nhận ra mối liên hệ giữa điều kiện làm việc, giá hàng hóa, chất lượng thực phẩm, nợ nần và quyền lực chính trị. Nó cũng giúp hiểu vì sao câu chuyện về một nhà máy có thể trở thành động lực cho cải cách liên bang. So với nhiều tiểu thuyết về nghèo đói hoặc lao động, điểm nổi bật của The Jungle nằm ở quy mô liên kết. Sinclair không tách riêng nhà máy, gia đình khu nhà ổ chuột, thị trường nhà ở và bộ máy chính quyền, mà cho thấy chúng cùng tạo ra một hệ thống gây tổn thương. Những mô tả về thịt bẩn từng tạo ra tác động tức thời, nhưng chiều sâu lâu dài của sách nằm ở lời cảnh báo về con người bị xem như vật liệu đầu vào, có thể thay thế. Dù phần kết xã hội chủ nghĩa có thể khiến một số độc giả tranh luận, lập trường trực diện ấy lại làm rõ bản chất của tác phẩm. Một tiểu thuyết vừa là câu chuyện, vừa là bản cáo trạng và lời kêu gọi tổ chức xã hội khác đi. Nếu bạn muốn ủng hộ Upton Sinclair, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!